Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2021, thứ Bảy trong tuần 14, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 10, từ câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Ben-Zabun thì huống hồ là người nhà của ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thổ lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Sau khi tuyển chọn các môn đệ, Chúa sai họ đi loan báo nước trời đã đến gần trong thái độ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chúa tiên báo cho họ về những cuộc bách hại họ chắc phải trải qua, như bị nộp, bị thù ghét vì danh Chúa, và họ sẽ đồng số phận bị bách hại như Chúa. Chúa biết điều đó làm cho các ông sẽ sợ hãi, nên người đã trấn an và khích lệ họ. Đừng sợ, vì khi chịu bách hại, là các con được vinh dự chia sẻ thân phận với thầy. Quả thế, môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ biết, như ngài đây là thầy của các ông, còn bị người ta đối xử như vậy, huống chi các ông, chắc chắn các ông cũng sẽ bị đối xử như vậy. Đừng mong gì họ sẽ nương tay cho. Như vậy, Chúa Giêsu đòi các môn đệ phải sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Đó là con đường các ông phải đi, như ngài đã từng nói. Ai muốn theo ta, phải biết từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Tức là các ông phải đi trên con đường thập giá của thầy, rồi mới đến được vinh quang. Chúa Giêsu đã đi con đường của nghèo khó, thua thiệt, bách hại, thập giá, của tha thứ và tha thứ cho đến cùng. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ đề ra cho các học trò thấy một lý tưởng, một con đường để đi theo. Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Nên các ông cứ can đảm tin rằng, nếu sống kết hiệp với người, họ sẽ được sức mạnh để thắng vượt mọi gian nan thử thách. Nhờ sự khuyến khích của Chúa, các môn đệ đã trung thành theo Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù đức tin của các ông có bị thử thách khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn, nhưng trong chính tình huống đó, Chúa vẫn tỏ cho các ông tình yêu thương xót, cảm thông, tha thứ của Thiên Chúa và tiếp tục tín nhiệm, ban Thánh Thần cho các ông, sai các ông đi làm chứng nhân cho Chúa. Là những Kitô hữu trong ơn gọi bước theo sứ mạng của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới đầy xô bồ với những cạm bẫy bùa răng và muôn ngàn thử thách. Chúng ta hãy tin rằng Chúa Giêsu cũng đang nói với mỗi người chúng ta: đừng sợ, lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đây là một lời trấn an rất cần thiết và có sức nâng đỡ tuyệt vời nhất cho thân phận yếu đuối của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, làm chứng cho tin mừng của Chúa khiến chúng con gặp nhiều khó khăn, thử thách và bắt hạn. Nhưng chúng con tin rằng đó là cách tốt nhất Chúa muốn chúng con thực hiện để làm rạng danh Chúa, mang lại ơn cứu rỗi đời đời cho chúng con và các linh hồn. Xin Chúa ban thêm ơn can đảm giúp chúng con kiên vững thực hiện sứ mạng này cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt một đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời vào đời, chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Là ngài hay thôi, một lần đến giữa đêm khuya, rồi thơ cất bước ra đi, để lại hoang nhớ mong anh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ, trời rơi trên buồn con sóng. Chuyển động chuông khơi mịt mùng, ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời vào đời, chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023. Hôm 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Claude Honneric, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, làm Tổng Tường Trình Viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài Tiến tới một giáo hội công nghị đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Honneric thuộc dòng tên, năm nay 63 tuổi, nguyên là thừa sai tại Nhật Bản và là phó viện trưởng Đại học Sophia của dòng tại Tokyo. Năm 2011, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg và được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y hồi tháng 10 năm 2019. Hiện nay, Đức Hồng Y cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMET, quy tụ 27 vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc Liên hiệp này. Trong tư cách là Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Honneric sẽ giới thiệu đề tài và các vấn đề cần bàn đến trong công nghị, đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần đào sâu trong các cuộc thảo luận nhóm để đi tới các đề nghị cụ thể của Thượng Hội đồng Giám mục. Tin Roma. Cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha ngày 8 tháng 7 năm 2021. Trưa 8 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục trải qua một ngày dưỡng bệnh an bình tại Bệnh viện Gemelli ở Roma sau khi được giải phẫu ruột già tối Chủ nhật 4 tháng 7. Sáng thứ Tư 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trải qua một ngày yên hàn, ăn uống bình thường và vận động tự nhiên. Ban chiều, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi hiền phụ với các trẻ em ở khu vực ung thư nhi đồng và giải phẫu thần kinh gần khu vực của ngài, gửi lời thân ái chào thăm các em. Ban tối, Đức Thánh Cha có một cơn sốt. Sáng thứ Năm 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trải qua một cuộc khám nghiệm thông thường, vi sinh học và kết quả chụp cắt lớp ngực bụng cho thấy kết quả âm tính. Ông Bruni nói thêm rằng, Đức Thánh Cha tiếp tục các chương trình trị liệu và ăn uống qua đường miệng. Trong lúc đặc biệt này, ngài nghĩ đến những người đang đau khổ và bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân, đặc biệt là những người đang cần chữa trị hơn cả. Tin Haiti. Hội đồng Giám mục Haiti lên án vụ ám sát Tổng thống. Hội đồng Giám mục Haiti mạnh mẽ lên án vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse và làm cho phu nhân của ông bị thương nặng. Tổng thống Moïse, năm nay 53 tuổi, nguyên là một doanh nhân, sau khi thắng cử hồi tháng 11 năm 2016 và nhậm chức hồi tháng 2 năm 2017. Trong thời gian qua, Haiti lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng nề về chính trị và xã hội. Đêm 6, rạng sáng 7 tháng 7 vừa qua, một toán người có võ trang đã đột nhập sát hại Tổng thống Moïse và đả thương nặng vợ ông là bà Martine. Chiều 7 tháng 7, cảnh sát Haiti tuyên bố đã bắn chết 4 kẻ sát nhân giết mướn và bắt giữ 2 người khác. Trong thông cáo công bố cùng ngày 7 tháng 7, Hội đồng Giám mục Haiti bày tỏ xúc động và lên án vụ ám sát Tổng thống Moïse là điều không thể chấp nhận và đáng kinh tởm. Các giám mục cũng chia buồn với song thân và bạn hữu của ông bà Tổng thống, đồng thời cầu xin ơn an nghỉ cho người quá cố và cho Tổng thống phu nhân sớm bình phục. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Chủ tịch Launay Satune, Tổng giám mục giáo phận Cap Haitien, trong đó các giám mục khẳng định, biến cố đau buồn này đánh dấu một khúc quanh đáng tiếc trong lịch sử đất nước chúng ta, bị ghi đậm vì sự cố tình chọn lựa bạo lực. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực và đưa tới oán ghét. Nó sẽ không bao giờ giúp đất nước chúng ta ra khỏi bế tắc chính trị. Tình trạng này chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại, đồng thuận, tinh thần dấn thân cho lợi ích cao cả hơn của đất nước và cho công ích. Sau cùng, các giám mục Haiti kêu gọi mọi người dân hãy vượt thắng sự kiêu ngạo cá nhân và lợi lộc phe nhóm để cùng nhau tìm kiếm quanh một bàn thảo luận giải pháp mà nhân dân từ lâu vẫn chờ đợi với lòng yêu mến Haiti và các giá trị của dân tộc. Hãy từ bỏ khí giới, hãy chọn sự sống. Sau cùng, hãy chọn sống chung huynh đệ với nhau trong lợi ích của tất cả mọi người của Haiti. Vì Đức Thánh Cha đang còn ở nhà thương, nên mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện chia buồn với nhân dân Haiti và phu nhân Tổng thống Jovenel Moïse sau khi hay tin vụ ám sát Tổng thống. Đức Hồng Y viết, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa là Cha thương xót, ban đơn an nghỉ cho linh hồn cố Tổng thống, và Ngài bày tỏ đau buồn, đồng thời lên án mọi hình thức bạo lực như phương thế để giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột. Đức Thánh Cha cầu chúc nhân dân Haiti yêu quý một tương lai hòa hợp, huynh đệ, liên đới và thịnh vượng. Như dấu chỉ an ủi, Đức Thánh Cha khẩn cầu dồi dào phúc lành của Chúa trên Haiti và mọi người dân nước này. Tin Roma. Tổng tu nghị dòng Francisco tại Roma. Trong những ngày này, Tổng tu nghị dòng anh em hèn mọn Francisco đang tiến hành tại Roma từ ngày 3 đến 18 tháng 7 tới đây với chủ đề Canh tân cái nhìn của chúng ta đón nhận tương lai của chúng ta. Tổng tu nghị nhóm tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo thành Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Trong số 116 vị tham dự, cũng có cha Ignacio Nguyễn Duy Làm, bề trên tỉnh dòng Francisco Việt Nam. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Cao Bras de Avis, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, làm đại biểu của Ngài, đến chủ tọa cuộc bầu bề trên tổng quyền mới của dòng Francisco vào ngày thứ Ba, 13 tháng 7 tới đây. Dòng Francisco hiện có khoảng 13.000 tu sĩ trên thế giới, thuộc hơn 1.900 nhà. Đây là dòng đông nhất trong số các dòng nam mang tên Thánh Francisco. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi phẩm giá của dân làng nghề biển. Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người làm nghề biển, đồng thời quan tâm đến những nguy hiểm họ phải đương đầu như đại dịch COVID-19, nạn hải tặc, đắm tàu, xa gia đình. Trên đây là nội dung sứ điệp nhân ngày Chủ nhật biển khơi sẽ cử hành vào ngày 11 tháng 7 sắp tới do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện công bố với chữ ký của Đức Hồng Y Bộ trưởng Peter Tuckson và vị Tổng Thư ký là Đức ông Bruno Duque. Hai vị nhận định rằng đại dịch đã làm thay đổi bộ mặt thế giới và cả công việc ở biển. Thực vậy, các tàu không bao giờ ngừng chuyên chở từ cảng này sang cảng khác các thiết bị y khoa và thuốc men tối cần thiết để hỗ trợ cuộc chiến chống virus corona. Khoảng 90% thương mại thế giới diễn tiến được nhờ các tàu bè, hay đúng hơn là nhờ 1.700.000 người hàng hải. Từ đó, Bộ Phát triển kêu gọi nhìn nhận công việc của giới công nhân trong ngành này và tạo điều kiện cho sự thay đổi đoàn thủy thủ, dành ưu tiên cho một chính sách rõ ràng về việc chích ngừa. Sứ điệp của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng không quên những khó khăn lớn mà những người hàng hải phải chịu vì những phong tỏa do đại dịch COVID-19. Hồi tháng 9 năm ngoái, khoảng 400.000 công nhân viên hàng hải lẽ ra được về quê hương nhưng họ phải xa nhà trong 18 tháng trời. Đại dịch buộc họ phải làm việc nhiều hơn, chịu cảnh cách ly, cô đơn, lo lắng cho người thân yêu cùng với tương lai bất định cho bản thân. Những yếu tố đó càng làm gia tăng căng thẳng thể lý và tâm lý cho những công nhân viên trên tàu, nhiều khi với những hậu quả bi thảm. Trong tình trạng đó, Bộ Phát triển kêu gọi các giới hữu trách hãy nhìn các thủy thủ đoàn không phải chỉ là một sức lao động, nhưng như những con người, phát triển các đường lối làm việc dựa trên phẩm giá con người hơn là dựa trên lợi nhuận. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tuckson cũng kêu gọi các chính quyền tìm những giải pháp lâu bền cho tệ nạn hải tặc trên thế giới, tuy giảm về số lượng nhưng gia tăng cường độ bạo lực. Ngoài ra, có hiện tượng đáng lo âu, đó là sự bỏ rơi các tàu và thủy thủ đoàn. Năm 2019, có 40 tàu bị bỏ rơi, năm ngoái con số này tăng lên 85 tàu, quá gấp đôi. các thủy thủ phải sống trong những điều kiện vô nhân đạo. Vì thế, Tòa Thánh kêu gọi giới chủ tàu hãy khởi động bảo hiểm bó buộc cho các tàu và nhân viên trong trường hợp bị bỏ rơi trên biển cả, trả phí tổn lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và hồi hương. Sau cùng, sứ điệp nhắc đến các vị tuyên úy và những người thiện nguyện trong ngành công đồ biển cả Stella Maris sao biển, vẫn luôn phục vụ dân biển và các ngư phủ cả trong thời kỳ đại dịch, đồng thời mời gọi cầu nguyện để họ tiếp tục là những công đồ trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng, điều lộ khuôn mặt ân cần của giáo hội, một giáo hội đón tiếp và gần gũi với các thành phần dân Chúa hoạt động trên biển. Tin San Cristobal, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela nhóm đại hội trực tuyến. Trong những ngày này, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7 năm 2021, Hội đồng giám mục Venezuela nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 116 dưới dạng trực tuyến. Khóa họp bắt đầu với buổi chầu mình Thánh Chúa do Đức cha Mario Moronta, giám mục giáo phận San Cristobal sở tại và cũng là phó chủ tịch Hội đồng giám mục chủ sự. Tiếp đến là diễn văn khai mạc của Đức tổng giám mục José Luis Acuaje thuộc giáo phận Maracaibo, chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela. Vì Đức Sứ Thần Tòa Thánh mới chưa được bổ nhiệm, nên Đức Ông Đại biện Tòa Sứ Thần Ignazio Cefalia ngỏ lời chào mừng các giám mục. Trong số các vấn đề được các giám mục bàn tới trong 3 ngày họp, có Đại hội Toàn quốc Venezuela kỳ thứ 2 về mục vụ. Tiếp đến là tiến trình lắng nghe của Đại hội Giáo hội Mỹ Latin và Caribe, những kết luận về cuộc họp trực tuyến lần thứ nhất và thứ hai giữa các giám mục và linh mục. Ngoài ra, các giám mục cũng đề cập đến tiến trình chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới và đặc biệt về công nghị đồng hành của giáo hội, cũng như về việc điều chỉnh lại văn phòng Tổng thư ký thường trực của Hội đồng Giám mục Venezuela. Sau cùng, các giám mục bàn đến việc mục vụ cho người Venezuela di cư và tình hình đại dịch COVID-19, kể cả việc trích ngừa. Sáng mùng 9 tháng 7 khi bế mạc, các giám mục công bố huấn thị mục vụ như thói quen. Sau đó, ngay ban chiều cùng ngày, ban thường vụ hội đồng giám mục nhóm họp. Giáo hội Công giáo tại Venezuela có 25 triệu tín hữu trên tổng số 28 triệu thuộc 31 giáo phận chia làm 9 giáo tỉnh. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolas Maduro hiện nay, Venezuela lâm vào tình trạng bạo lực, xáo trộn trầm trọng về chính trị và xã hội, thiếu thốn lương thực, thuốc men, nạn thất nghiệp tăng vọt, mất điện và lạm phát trầm trọng. Hơn 4 triệu người dân đã di cư ra nước ngoài từ năm 2015 đến nay. Tin Brisbane, Australia. Thêm một bang ở Australia buộc các linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội. Thêm một bang ở Australia ban hành luật buộc các linh mục phải báo cáo với nhà nước những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, kể cả những điều đã biết được qua tòa giải tội. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, bắt đầu có hiệu lực đạo luật do Nghị viện bang Queensland thông qua luật bó buộc mọi người lớn phải trình bày cho cảnh sát những tội lạm dụng tính dục trẻ em, trừ khi họ có lý do chính đáng để không thi hành nghĩa vụ này. Luật cũng áp dụng cho các cha giải tội khi biết được các tội lạm dụng khi thi hành bí tích này. Dự luật này đã được thông qua hồi tháng 9 năm ngoái với sự ủng hộ của hai đảng lớn, mặc dù các vị lãnh đạo Công giáo mạnh mẽ bênh vực bí mật tòa giải tội. Trong bản điều trần gửi Nghị viện bang Queensland, Đức cha Mark Konerich, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, giải thích rằng, tước bỏ bí mật tòa giải tội của các tín hữu Công giáo làm cho các linh mục trở thành một nhân viên nhà nước hơn là một tôi tớ của Thiên Chúa. Luật mới là kết quả của đề nghị do Ủy ban Hoàng gia điều tra về tội lạm dụng tính dục trẻ em. Nếu ai vi phạm luật này sẽ bị phạt tối đa 3 năm tù. Trước bang Queensland đã có 4 bang khác ở Australia ban hành luật tương tự, đó là các bang Nam Australia, Victoria, Tasmania và thủ đô Canberra.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục nói về phần cuối của đề tài tự do. Người ta hay ảo tưởng là mình tự do khi người ta chỉ biết làm theo cái thúc đẩy của quyền lợi, chiếm đoạt, tham vọng và sở hữu. Nếu yêu theo kiểu đó, thì không khác gì nhận định của Zundel. Đó là nếm vị chiến thắng của tự do bằng cách thưởng thức hương vị của thú tính trong ta. Tự do thật sự luôn là kết quả của một quá trình gian khổ, chiến đấu nội tâm và tập luyện mới có thể phát triển, kiện toàn và gìn giữ được. Những gì cho không, dễ dãi đều đem lại hệ quả tiêu cực hoặc sự hủy diệt. Tự do đích thực là khi chúng ta luôn cải tiến đời mình theo hướng thiện. Thánh Phaolô đã đề cập đến nhiều khía cạnh thực tiễn về tự do khi Ngài dạy dỗ tín hữu của mình rằng, anh em đừng dọc theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thật vậy, khi chúng ta không bị nô lệ bởi những đam mê xấu, nhưng lại có nhiều khả năng để làm điều tốt, điều lành, nhất là biết từ chối dấn thân vào những gì tiêu cực hay sự quyến rũ của tiền tài, danh vọng, sắc dục, vân vân, thì chúng ta càng tự do. Anselm Krull lại mô tả tự do trên ba bình diện: sự chừng mực, công chính và đạo đức. Trước hết là sự chừng mực, là tinh thần ngay ngắn, suy nghĩ một cách thông minh, không ảo tưởng. Chừng mực cũng có nghĩa là tiết độ, là sự nhận thức đúng đắn về thực tại. Nó thế nào, chúng ta nhận như thế, mà không có những ý kiến sai lầm về nó. Chừng mực là sống phù hợp với bản tính sâu xa của mình, không để thế giới chế ngự, nhìn thực tại không chút ích kỷ. Giáo dục để sống chừng mực là sống với một lương tâm tỉnh thức, cảnh giác, khôn ngoan, một cuộc sống mà mình hoàn toàn hiện diện. Kế đến là công chính, nghĩa là công bằng, là tôn trọng luật lệ, tôn giáo, xã hội và giữ những gì mình cam kết. Sống cách nào mà không phương hại đến trật tự nội tại cũng không phá hủy nó. Công bình là sống đồng cảm, không làm hại, gây thiệt thòi, đi ngược lại với trật tự nội tâm, hài hòa với chính mình. Lưu ý đến những đòi hỏi chính đáng của tha nhân, tôn trọng sự tự do của họ và trả cho họ cái thuộc về họ. Tiếp đó, sống công chính là sống hài hòa với bản tính con người và với thực tại, đưa chúng ta tới sự tự do nội tâm, làm sao để nhận ra rằng chúng ta là tác giả chứ không phải là nạn nhân của đời mình. Và sau hết là lòng đạo đức, sống tương quan với đấng siêu việt. Có lòng đạo đức là xem xét mọi sự từ quan điểm siêu nhiên, nhìn chúng dưới cái nhìn hướng về chân thiện mỹ. Khi đó, chúng ta sẽ không còn ảo tưởng về tạo vật và những thứ như của cải, dáng vẻ bên ngoài. Nếu tôi nhìn mọi sự cách đúng đắn, thì tôi cũng có thể sống đúng đắn, dẫn thân vào thế giới, triển khai nơi mình một tinh thần trách nhiệm và tính nhạy cảm trước những nhu cầu của tha nhân. Tóm lại, theo diễn giải của Anselm Krull, sống chừng mực, công bình và đạo đức trong thế gian này không phải chỉ là một lời mời gọi tiết chế, buông bỏ tất cả để sống trong giản dị. Đúng hơn, nó tương ứng với kinh nghiệm chúng ta đã trải qua, vì căn tính đích thật và phẩm giá thần thiêng của mình, và vì kinh nghiệm ấy giải thoát chúng ta khỏi áp lực có thể làm cho mình đi chệch hướng. Cuộc sống tự do sẽ nảy sinh niềm hy vọng và dẫn tới sự hoàn thiện. Cuộc sống ở trần gian này đâu phải là tất cả. Vì thế, không bận tâm bám víu vào những của cải vật chất và không để cho những ham muốn lôi kéo, người đó thật sự tự do. Eckhart lại dạy chúng ta rằng, người nào không lệ thuộc về điều gì mới là tự do. Tâm hồn hoàn toàn tự do là tâm hồn đã vươn lên trên tất cả và không tham lam bám víu vào tạo vật cũng như vào chính bản thân mình. Có chủ trương cho rằng, sống tự do bao gồm những thái độ căn bản sau đây. Không bám dính vào bất cứ gì, không khúm núm, quỵ lụy hay khiếp sợ trước bất cứ một quyền bính hay vũ lực nào. Và không đóng khung mình vào một phạm trù, phe nhóm, khuynh hướng hay ham muốn nào. Thanh thản đón nhận những gì xảy ra trong cuộc đời mình.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria suy gẫm trở lại lịch sử cứu độ để hiểu biết số phận khổ đau của Đức Giêsu, con của mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi dân Israel hay từng tín hữu riêng rẽ gặp các cảnh khốn khó khổ đau, họ hướng nhìn về quá khứ, đọc lại lịch sử của mình để đánh tan các bóng tối mà họ đang phải sống. Mẹ Maria cũng thế, khi phải đứng cạnh thập giá, nhìn Đức Giêsu con mẹ dấu yêu, khổ đau hấp hối, chắc mẹ đã nghĩ lại các thời gian đen tối của lịch sử dân Israel và các tổ phụ. Lịch sử ấy mẹ đã quen biết qua giáo huấn nhận được trong gia đình và nhờ việc kiên trì chiêm niệm Kinh Thánh. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Thánh Bịch 22, khẳng định rằng cha ông chúng con đã hy vọng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị. Mẹ Maria cũng đã học biết rằng không biết bao nhiêu lần Thiên Chúa cởi xích xiềng giải thoát người công chính, người hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lòng tin của mẹ Maria là lòng tin của bà Juditha khi bà khích lệ các người đồng hương hy vọng chống lại mọi hiển nhiên trước mắt, cho thấy không còn gì để hy vọng nữa. Vì bà nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong quá khứ. Nếu Thiên Chúa đã hoạt động như thế trong các thời xa xưa, thì giờ đây người cũng có thể thành toàn lời hứa cho Chúa Kitô sống lại từ cõi chết. Khi trông thấy con yêu hấp hối và chết trên thập giá, mẹ Maria sẽ làm sống dậy nơi mẹ lòng tin của tổ phụ Abraham, đấng đã tin rằng Thiên Chúa có thể cho kẻ chết sống lại. Cũng như bà mẹ Do Thái thời Maccabee chứng kiến cái chết khổ đau của 7 người con mình và khích lệ các con kiên trung trong lòng tin, Đức Maria cũng chứng kiến cuộc sát hại của Chúa Giêsu con mẹ được nâng đỡ bởi niềm tin nơi Chúa. Kinh Thánh không cung cấp cho chúng ta tin tức về việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với mẹ Maria, nhưng mẹ Maria đã có được một cái nhìn khác của lòng tin. Mẹ đã học biết bước đi trong lộ trình lòng tin phục sinh ngay từ ngày cụ già Simeon báo trước số mệnh khổ đau của con mẹ. Rồi từ ngày thứ ba của biến cố tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ cho tới ngày thứ ba của biến cố phục sinh, mẹ Maria hiểu biết sự sống lại của người. Và từ thế kỷ thứ 10, ngày thứ bảy được dành để tôn kính mẹ, vì từ chiều thứ sáu khổ nạn cho đến sáng thứ bảy phục sinh, lòng tin giáo hội cô đọng nơi mẹ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tín hữu Israel đạo đức nào biết lắng nghe lời Thiên Chúa tức luật lệ của người và tuân giữ luật lệ đó thì là người khôn ngoan. Họ có các mối dây liên hệ rất đặc biệt với sự khôn ngoan. Đây là đề tài có nhiều mâu thuẫn. Thật vậy, vì các mối dây liên lạc đặc biệt đó khiến cho người khôn ngoan trở thành con, anh em, hôn phu và bạn của sự khôn ngoan. Đương nhiên là trên bình diện liên hệ nhân loại, liên hệ của máu huyết và thịt xác, các định tính này không thể dung hòa được với nhau. Một người là con thì không thể nào là anh em và chồng của một người khác được. Nhưng trong lãnh vực tương quan với Thiên Chúa, nơi sự khôn ngoan giáo dục dạy dỗ chúng ta, thì sự tương liên đồng thời ấy là điều có thể có được. Khi đó, các từ nói trên đều nhằm diễn tả sự sâu thẳm đa diện của tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Khi chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ lời mặc khải, sự khôn ngoan dẫn đưa chúng ta bước vào trong lãnh vực cuộc sống thân tình và liên hệ bà con với Thiên Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước dùng nhiều kiểu nói để diễn tả tương quan thân tình này của con người với Thiên Chúa. Trước hết, đức khôn ngoan có vẻ đẹp quyến rũ, khiến cho con người say mê đức khôn ngoan. Vì thế người khôn ngoan mong ước lấy đức khôn ngoan làm bạn đời, làm hiền thê của mình, như viết trong sách Khôn Ngoan chương 8. Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm đức khôn ngoan. Tôi tìm cách cưới đức khôn ngoan làm bạn đời, và vẻ đẹp của đức khôn ngoan làm tôi say đắm. Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, và luôn luôn thích thú hân hoan. Để đáp trả lại, đức khôn ngoan sẽ đón gặp người đó như tân nương trinh khiết. Trong tương quan bà con với đức khôn ngoan, con người được trường sinh bất tử. Làm bạn với đức khôn ngoan, con người được nếm hưởng thú vui tuyệt diệu. Nếu một người gọi đức khôn ngoan là chị và gọi sự hiểu biết là bạn gái, thì sẽ không rơi vào dây trói buộc của các cuộc tình ngang trái. Sống trung thành với lề luật của Chúa, con người sẽ được sự khôn ngoan. Đức khôn ngoan sẽ ra gặp người đó như mẹ hiền, khiến cho con cái mình nên cao trọng và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Trong tương quan với đức khôn ngoan còn có một bước tiến khác nữa, vì đức khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nên ai sống thân tình gần gũi với đức khôn ngoan sau cùng sẽ được hiệp thông mật thiết với chính Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa không yêu mến gì khác nếu không phải là người sống với đức khôn ngoan. Khi bước vào trong các tâm hồn thánh thiện, chính đức khôn ngoan làm cho họ trở nên bạn hữu của Thiên Chúa và của các ngôn sứ. Sách Khôn Ngoan diễn tả việc nảy sinh của sự khôn ngoan nơi con người và đích tới của sự khôn ngoan như sau. Vì bước đầu để đạt tới đức khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến đức khôn ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của đức khôn ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Như vậy, chính lòng khao khát đức khôn ngoan đưa chúng ta lên hàng vương giả. Khi chú giải câu trái lại, lời đó ở rất gần ngươi của sách Đệ Nhị Luật, chương 30 câu 14, Rabbi Nachman sống vào khoảng năm 260 viết: Thiên Chúa nói với dân Israel rằng, các con ơi, nếu các lời của Torah ở gần các con, thì ta cũng sẽ gọi các con là người thân cận, vì Kinh Thánh có viết, đối với con cái Israel là dân sống gần người. Những điều trình bày trên đây vang vọng trong cuộc đời mẹ Maria và Chúa Giêsu như trình thuật trong các phúc âm nhất lắm. Một ngày nọ, mẹ Maria và anh em Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng dân chúng vây quanh đông quá không đến gần được. Nên người sai bảo nói với Chúa: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia muốn gặp Thầy. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: Ai là mẹ và anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ và là anh em của tôi. Trong phúc âm Thánh Luca, câu trả lời của Chúa Giêsu hướng thẳng tới việc lắng nghe và tuân giữ giáo huấn tin mừng, vì trình thuật được gắn liền với dụ ngôn người gieo giống và việc giải thích hạt giống là lời Chúa, cũng như ví dụ đèn sáng và lời mời gọi chú ý tới cách thức lắng nghe lời Chúa. Ý nghĩa của giao huấn thật rõ ràng, người môn đệ nào lắng nghe và sống lời Chúa thì bước vào trong liên hệ gia đình với Chúa Kitô, trở thành mẹ và anh em của người, anh chị em và mẹ của người. Giống như dân Israel xưa kia được nếm hưởng tương quan thân tình với Chúa, không do đặc sủng chủng tộc, nhưng bởi vâng lời Torah, thì giờ đây cũng thế, mối tương quan bà con đích thực với Chúa Giêsu không phát xuất từ liên hệ thịt xác và máu huyết, nhưng từ việc lắng nghe và tuân giữ lời người. Đó cũng đã là sự khôn ngoan lớn lao của mẹ Maria. Con tim và cung lòng của mẹ đã là nơi đón nhận ngôi lời nhập thể làm người. Mẹ đã được diễm phúc cho con Thiên Chúa bú mớm, nhưng hạnh phúc lớn lao hơn nữa, đó là chính mẹ đã dưỡng nuôi mình bằng sữa cứu độ là lời của Chúa Giêsu. Phúc thay người mẹ đã cứu mang thầy và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Tóm lại, mẹ Maria là ngai tỏa sự khôn ngoan trong cả hai nghĩa, thể lý sinh học và luân lý tinh thần. Vì mẹ mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, và vì mẹ luôn luôn đón nhận lời Thiên Chúa, yêu thương giữ gìn và suy niệm trong lòng, cũng như tìm hiểu ý nghĩa và bước vào trong nội dung của lời Chúa, đặc biệt trong những lúc đen tối nhất. Dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu, diễm phúc của mẹ không hề tại chỗ đã cho Chúa Giêsu chào đời theo thịt xác, cho bằng đã tin vào lời Chúa. Còn hơn thế nữa, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã là hiệu quả của lời thưa Fiat xin vâng, của sự sẵn sàng nhanh chóng vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Vì thế thánh Agostino đã nói, mẹ mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng. Đó cũng là ơn gọi của toàn thể giáo hội. Giáo hội được mời gọi lắng nghe và liên lỉ đào sâu ý nghĩa kinh thánh. Các dấu chỉ thời đại, các biến cố xảy ra trên thế giới, trong đó giáo hội phải sống và hoạt động, đặc biệt khi báo táp dông tố tràn đầy và mọi sự xem ra chìm đắm. Mọi biến cố xảy ra trong lịch sử giáo hội hay lịch sử thế giới, cũng như trong lịch sử cuộc đời bé nhỏ của từng người, tất cả đều là lời mời gọi chúng ta đối chiếu với lời của Chúa Giêsu: Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để các con tin khi sự việc ấy xảy ra. Khi đến giờ của nó, các con sẽ nhớ lại là Thầy đã nói với các con rồi. Chính nhờ thái độ rộng mở đó cho sự khôn ngoan theo gương mẹ Maria mà mỗi môn đệ đều trở thành ngai tỏa sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiểu ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa tự dâng thương em đêm lướt trôi, cho thương muôn ơn lành cho người nơi nơi. Tình Chúa bao la bát ngát không trời, gọi mời con hãy mau đáp lời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người mẫu thời trang là một nghề có nhiều đòi hỏi rất khắc nghiệt cho những ai có mơ ước được tỏa sáng trên sàn catwalk. Điều này lại càng khó khăn gấp bội đối với một cô gái bị mắc hội chứng đau từ nhỏ. Maggie sống ở Australia, là một người bị hội chứng đau ngay từ nhỏ. Thế nhưng vào năm 18 tuổi, cô lại mong muốn được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Maddy nói với mẹ rằng cô muốn tạo nên một điều đặc biệt. Cô sẽ thay đổi cách người ta vẫn nghĩ về người mắc hội chứng đau. Maddy đã quyết tâm giảm cân. Nhờ sở thích bơi lội và đam mê khiêu vũ, đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ của mẹ, bà Rosanna, Maddy đã giảm cân một cách thành công. Thân hình của cô đã trở nên thon gọn và quyến rũ. Maddy đã tràn đầy năng lượng và tự tin để thực hiện con đường mơ ước của mình. Để có một Maddy kỳ diệu như thế, chúng ta không thể không đề cập đến sự chọn lựa và quyết định đầy đạo đức và can đảm để giữ lại đứa con bị hội chứng đau của bà Rosanna. Với sự phát triển của y học hiện nay, chắc chắn bà mẹ của Maddy đã biết được con mình bị hội chứng đau ngay từ khi cô ta còn nương náu trong cung lòng của mình. Hẳn là bà Rosanna đã phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt, bởi lẽ khi phát hiện thai nhi dị tật, người mẹ thường sẽ gặp được rất nhiều ý kiến đồng thuận trong việc phá bỏ thai nhi dị tật đó. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, chuẩn đoán thấy trẻ em khuyết tật thì không được lấy lý do đó để phá thai. Vì sự sống của một người khuyết tật cũng quý giá và được Thiên Chúa yêu mến. Và cũng vì trên trái đất không bao giờ người ta có thể bảo đảm rằng sự sống của một người nào đó không bị sút giảm về thể xác, luân lý và tinh thần. Như vậy, khi mỗi mầm sống được hình thành thì người mẹ đã mang trong bụng một con người, một nhân vị và nó cũng có quyền được sống. Vì thế, dù đứa trẻ có như thế nào thì chúng ta cũng không có quyền tước đi quyền sống của đứa bé đó. Phá thai, dù thai nhi tàn tật, luôn là tội ác, cả khi phá nó với chủ ý là để cho nó khỏi đau khổ về sau. Tuy nhiên, người ta mặc nhiên cho mình cái quyền quyết định trên sự sống của người khác. Người ta muốn tước đi quyền sống của những đứa bé dị tật chỉ vì không muốn đối diện với những phiền toái, khổ cực khi em hiện diện trên cuộc đời này. Giết con trẻ còn nằm trong bụng mẹ, dù là đứa trẻ tật nguyền với bất cứ lời bao biện nào, thì đó vẫn là một tội ác, vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của luật pháp và xã hội. Về vấn nạn phá bỏ đối với các thai nhi bị phát hiện dị tật, trong một cuộc trao đổi với phóng viên báo điện tử Gia đình Việt Nam, Đại Đức Thích Minh Sĩ cũng chia sẻ rằng, hãy tạo điều kiện cho thai nhi dị tật ra đời. Dù đứa trẻ có thể chỉ sống trong một thời gian ngắn, nhưng đó chính là tình thương giữa người với người, tình thương giữa cha mẹ với đứa con mà mình mang nặng. Và quả thật, bằng tình thương diệu kỳ của một người mẹ, bà Rosanna đã giúp cô con gái, mà ngay từ khi tượng hình trong bụng mẹ đã không được tạo hóa ban nhiều ưu ái, nhưng bây giờ cô ta có thể làm được những điều mà ngay cả một cô gái bình thường cũng khó có thể làm được. Maddy là người khuyết tật trên cơ thể, sức khỏe, nhưng chính tình thương của người mẹ đã động viên, khuyến khích giúp cô thêm ý chí để vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, để cuộc sống của mình không bị tàn tật. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quả quyết rằng, khi được ơn thánh trợ lý, lý trí con người mới có khả năng khám phá ra một số chân lý liên quan tới phẩm giá của con người nhân bản. Chúng ta tin rằng mẹ của Maddy cũng là người được ơn thánh trợ lực, và cái mầm thai mang hội chứng đau bây giờ là một cô gái xinh đẹp, lạc quan với cuộc sống và tràn đầy sự tự tin để thực hiện con đường mơ ước bước chân vào ngành công nghiệp thời trang, đã khiến cho bà mẹ của Maddy cảm thấy thật may mắn như trúng giải xổ số. Đó là một phần thưởng bất ngờ mà Thiên Chúa muốn dành cho một quyết định đầy đạo đức của mẹ Maddy. Lạy Chúa, sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trân quý mạng sống của chính mình và của người khác, cho dù phải đối diện với bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng con cái là hồng ân của Thiên Chúa, hãy trân quý và đón nhận, cho dù chúng có thể là những thử thách mà Chúa muốn gửi đến trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Từng bước Ngài dạy con khúc nhạc tri ân, dạy con vang cùng đàn ân tình sâu lắng,
lặng nghe trong tim tiếng nói khi sao mời gọi con hãy mau đi vào cùng trời yêu thương. Chẳng lắm
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.